bệnh tật cùng nghiệp chướng có sự liên quan mật thiết. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì đau bệnh tự nhiên giảm thiểu. Phải bồi dưỡng tâm từ bi, quyết định không được hại tất cả chúng sanh thì tai nạn của anh sẽ giảm thiểu. Khổ vui chẳng phải từ bên ngoài đến, đều là tự mình chiêu cảm đến. Điều này là Phật nơi trong kinh luận nói với chúng ta là lời chân thật, nói cái chánh lý. Câu hỏi tiếp theo, anh ta nói: thầy từng nói Phật pháp bất ly thế pháp, Phật pháp bất hoại thế pháp. Lời này không phải tôi nói, lời này là Phật nói, Phật trong kinh nói đó, tôi không dám nói. Tuy nhiên theo cái nhìn của con, đem ứng dụng vào trong đời sống hiện thực thì lại rất khó khăn, bởi vì mọi người theo đuổi tìm cầu khác nhau. Phật pháp cầu thanh tịnh tâm, nhưng thế pháp thì lại tìm cầu ngũ dục lục trần, ở giữa làm sao mà không có mâu thuẫn được chứ. Lấy tỷ dụ, thầy đã từng nói tùy duyên là chỉ cho tùy thuận đạo lý của Phật pháp mà chẳng phải tùy thuận nhân tình. Tuy nhiên cái sự thật, đây là một cái xã hội tràn đầy nhân tình. Khi xử lý với sự việc, nếu như tùy thuận Phật pháp mà chẳng tùy thuận nhân tình thì dưới cái nhìn của kẻ khác thường thường cảm thấy không hết nhân tình, khiến cho người chung quanh bỏ anh mà đi. Mà đây chẳng phải Phật dạy con người nên sống trong cảnh giới đó. Xin khai thị Phật pháp và thế gian pháp, anh không thể đem nó phân biệt rõ ràng. Nếu như em nó thấu hiểu rõ ràng rồi thì những vấn đề này, sự nghi hoặc sẽ không còn nữa. Nếu như nói Phật pháp và thế pháp là nhị pháp, Đại sư Huệ Năng nói rất hay: nhị pháp chẳng phải Phật pháp. Cái gì là Phật pháp? Phật pháp là bất nhị pháp. Anh biết được cái gì gọi là bất nhị pháp thì anh mới thật sự liễu giải được cái gì gọi là Phật pháp. Thế pháp và Phật pháp là không hai, thế pháp và Phật pháp là một. Đây gọi là Phật pháp. Đã là một thì tại sao phải chia thành hai cái, chia thành thế pháp và Phật pháp? Bên trong chỉ có một cái giác và mê. Khi giác rồi thì thế pháp tức là Phật pháp, còn khi đã mê thì Phật pháp biến thành thế pháp. Cho nên chư vị nên rõ ràng, Phật dạy người chỉ có giác và mê. Vả lại còn nói với anh, mê ngộ không hai. Điều này thật khó hiểu, khiến chúng ta càng nghe càng mơ hồ. Mê ngộ là một, không phải hai. Tại sao nói mê ngộ không hai? Sự chỉ là một sự việc, mê cũng là nó, ngộ cũng là nó, cho nên mê ngộ không hai. Vậy pháp có thay đổi không? Không. Khi anh mê, pháp quyết không thể biến thành mê. Khi anh ngộ, pháp cũng không thể biến thành ngộ. Chư vị hãy để tâm kỹ lưỡng để suy nghĩ đạo lý này. Chúng ta hiện nay gọi là tưởng, người xưa không gọi là tưởng, bảo anh tham. Ý nghĩa của chữ tham đích thật hay hơn chữ tưởng. Vì sao? Vì tham không dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức tức là tư tưởng, tức là suy nghĩ. Là bảo anh suy nghĩ đàng hoàng, dùng tâm ý thức, lìa tâm ý thức gọi là tham. Anh mới có thể đem đạo lý này hiểu được thấu triệt minh bạch. Người thế gian tìm cầu ngũ dục lục trần. Ngũ dục lục trần có phải Phật pháp không? Giác rồi thì gọi là Phật pháp. Trong Phật Pháp có rất nhiều người mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, bái sám. Đó có phải là Phật Pháp không? Nếu họ mê thì chẳng phải Phật Pháp. Thế Pháp Phật Pháp ở tại mê ngộ, không ở tại sự tướng. Trong giữa sự tướng chẳng có mê ngộ, mê ngộ tại lòng người. Điều này không thể không hiểu rõ. Nếu anh đọc kinh Hoa Nghiêm, anh thử xem 53 tham vấn, trong đó có Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Hỏa Vương, Phạt Tô Mật Đa Nữ. Họ tìm cầu đó là ngũ dục lục trần, tức là tạo tham sân si. Đó là Phật Pháp. Tại sao vậy? Vì họ không mê đấy mà. Họ là giác đấy. Chư Phật Bồ Tát thì hiện tại thế gian chúng ta, những thí dụ thấy được trong kinh Hoa Nghiêm rất nhiều rất nhiều. Có vị làm thiên vương, có vị làm nhân vương, có vị buôn bán, có vị làm công, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, toàn là Phật Pháp. Nếu anh lại càng chẳng tin, tôi cử một thí dụ mà anh có thể lý giải được. Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ khi chưa xuất gia, ngài là một nhân viên công vụ nhỏ, mỗi ngày lấy trộm công quỹ để đi phóng sanh. Anh bảo nó là thế pháp hay Phật Pháp? Nó là Phật Pháp, nó chẳng phải thế pháp. Tại sao vậy? Vì ngài không mê. Thế pháp Phật Pháp không ở nơi sự tướng. Thế pháp Phật Pháp tại nơi giữa một niệm, một niệm giác, vì lợi ích tất cả chúng sanh, thì pháp này gọi là Phật Pháp. Một niệm mê, tự tư tự lợi, toàn làm những việc hại người lợi mình, thì pháp này là thế pháp. Cho nên thế pháp và Phật Pháp là một pháp, chẳng phải hai pháp. Phật Pháp quyết định không hoại thế gian pháp, đó tức là Phật Pháp tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Sao có thể chẳng thuận nhân tình chứ? Chẳng thuận nhân tình đó thì chẳng phải Phật Pháp. Phật Pháp thuận theo nhân tình, thuận theo nhân tình họ là lấy trí tuệ để thuận nhân tình, họ không mê. Nếu như lấy mê tình để thuận theo nhân tình, đó là thế pháp. Lấy trí tuệ để thuận nhân tình là Phật Pháp. Sai biệt là ở chỗ này. Phật Pháp là thông tình đạt lý. Nó quả là thông đạt, thông đạt một cách thấu triệt. Người thế gian chúng ta không thể thông tình đạt lý, mê hoặc ở trong đó. Người thế gian là mê tình, cùng với Phật Bồ Tát không thể sánh nổi. Cho nên người đời cần phải học Phật. Phật Pháp tức là nếp sống thực tế của chúng ta. Phật Pháp ứng dụng trên công việc, ứng dụng trên sự xử thế đối người tiếp vật, mới thật sự có được hạnh phúc mỹ mãn. Làm gì có chuyện học Phật thì không gần với nhân tình. Điều đắc tội với tất cả mọi người, khiến người khác phải tránh xa anh mà đi, chẳng có việc này. Đây là hạng người không thông Phật Pháp làm. Câu thứ hai, vị Pháp sư này có một lần nói rằng, từ trong băng cassette nói về thiền, hốt nhiên là cơ phong vừa mới chuyển, rốt cuộc là vị tổ sư nào nói? Bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Anh ấy hỏi, bất biến thì sao có thể tùy duyên? Tổ sư sao có thể nói những lời chưa khai ngộ như vậy, đến nỗi khiến cho người đời sau đều bắt chước để nói theo? Lúc đệ tử đang học Di Đà Kinh sớ sao giảng nghĩa, thấy Liên Trì đại sư cùng một nhóm đại đức cũng thường thường thốt lên câu này: rốt cuộc là tổ sư chẳng khai ngộ hay là pháp sư cống cao ngã mạn? Câu nói này không những là tổ sư nói, Phật Bồ Tát cũng thường nói. Tôi trước kia trong những buổi giảng kinh đem hai câu nói này, tôi lại thêm vào hai câu, tôi đã nói đến bốn câu. Người xưa chỉ nói tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tôi lại thêm vào hai câu, tùy duyên theo đó biến, bất biến bất tùy duyên. Tôi đã nói bốn câu. Bốn câu này là bốn cảnh giới khác nhau. Bất biến tùy duyên là cảnh giới của Phật. Anh xem Phật giáo hóa tất cả chúng sanh, ở trong thập pháp giới thị hiện, nên lấy thân gì để được độ thì họ thị hiện thân ấy. Họ có thể ứng cơ thuyết pháp tùy loại hiện thân, họ bất biến, đây là bất biến tùy duyên. Còn tùy duyên bất biến là Bồ Tát. Bồ Tát ở trong tùy duyên học bất biến. Đây là hai cảnh giới khác nhau. Bất biến tùy duyên là Phật, tùy duyên bất biến là Bồ Tát. Bất biến bất tùy duyên là Nhị Thừa, A-la-hán, Bích Chi Phật. Họ là bất biến nhưng biết bất tùy duyên, không độ chúng sanh. Phàm phu là tùy duyên theo đó biến. Vậy quý vị thử nghĩ xem tôi có nói sai không? Bốn cảnh giới khác nhau, tôi cũng chưa khai ngộ, cho nên nói những lời này cùng với khai ngộ hay không khai ngộ chẳng có quan hệ, đừng nên chấp những việc này. Biết đây là bốn cảnh giới khác nhau, vậy chúng ta ngày nay phải học tập là phải trong sự tùy duyên, sinh hoạt ngày thường của chúng ta, làm việc xử thế đối người tiếp vật đều phải tùy duyên. Trong sự tùy duyên để học bất biến. Học bất biến gì đây? Tâm chân thành bất biến, tâm thanh tịnh bất biến, tâm bình đẳng bất biến, tâm giác ngộ bất biến, tâm từ bi bất biến. Học những cái này, trong cảnh thuận bất biến, trong cảnh nghịch vẫn là bất biến. Đây gọi là thật sự biết dụng công. Có vị đồng tu này hỏi, ông ta nói: xin thầy từ bi khai thị, làm cách nào nhanh chóng thấy được thập tướng? Thấy được rồi, phải chăng thì có thể liễu sanh thoát tử? Thấy được thập tướng chẳng những có thể liễu sanh thoát tử. Trong kinh Hoa Nghiêm nói anh là pháp thân đại sĩ rồi, anh đã vượt qua tiểu thừa A La Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát. Thập tướng tức là trong thiền tông gọi là tâm tánh. Thấy được thập tướng tức là minh tâm kiến tánh, trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, trong Tịnh Độ tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ trong các tông phái gọi đó có khác, nhưng đều cùng một cảnh giới, là một sự việc. Điều này phải biết. Vì anh muốn hỏi làm cách nào mau chóng thấy được. Ồ, Thích Ca Muni Phật quả là đại từ đại bi, dạy cho chúng ta một phương pháp rất tuyệt diệu, lão thật niệm Phật. Quả nhiên lão thật niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là thấy được thật tướng vậy. Nếu như không dùng pháp môn này, đích thật là khá khó khăn. Tại sao vậy? Anh xem, anh phải đoạn kiến từ phiền não. Đoạn kiến từ phiền não, anh mới chứng được quả A-la-hán, siêu việt lục đạo. Tiến thêm một bước nữa, đoạn trần sa phiền não. Siêu việt tứ thánh pháp giới, lại phá thêm một phẩm vô minh, thì anh mới thấy được thật tướng. Rất chẳng phải dễ dàng, tuyệt đối chẳng phải căn tánh của những người thông thường hiện nay như chúng ta có thể trong một đời làm nổi. Cho nên chư Phật Như Lai nếu như chẳng có pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh này có thể nói rằng thời kỳ mạt pháp ức vạn người tu hành, e rằng một người cũng không thể thành tựu. Đây là lời nói thật. Nếu không tin,